Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Đến với chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe những thông tin đáng chú ý sau.
Đại hội cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới.
Nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng 14 tháng 10, mời quý thính giả cùng nghe bài viết nhiều đổi mới trong xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên.
Cũng trong chương trình có bài viết đảm bảo nguồn cung xăng dầu.
Phỏng vấn về công tác vệ sinh môi trường mỹ quan đô thị nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 13 tháng 10, Đại hội cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra tại Trung tâm Văn hóa tỉnh. Dự đại hội có đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn, đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, lãnh đạo các sở, ban, ngành và 240 đại biểu đại diện cho gần 75.000 hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên. Phóng viên Trọng Bình đưa tin chi tiết.
5 năm qua, các thế hệ cựu chiến binh đã viết tiếp truyền thống hào hùng đất thép, tô đậm phẩm chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, cảnh giác trước âm mưu diễn biến hòa bình và quan điểm sai trái của những thế lực thù địch, góp phần ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. 5/5 chỉ tiêu thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 6 đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, đội ngũ cựu chiến binh luôn gương mẫu và có đóng góp quan trọng đối với địa phương. Với mục đích giúp hội viên có vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, hội phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn làm thủ tục cho gần 20.000 hội viên vay vốn với tổng số được giải ngân gần 877 tỷ đồng. Tham gia xây dựng nông thôn mới, hội vận động gần 2.300 gia đình cựu chiến binh tự nguyện hiến khoảng 200.000 mét vuông đất. Ngoài hiến đất, cựu chiến binh còn tham gia đóng góp gần 150.000 ngày công lao động. Hoạt động của hội tập trung hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm trung tâm cho mọi hoạt động, quan tâm tới khu vực vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn. Tặng cờ hoa chúc mừng đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của các cấp hội cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh vai trò của hội cựu chiến binh trong việc phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương. Các cấp hội đã phát huy tinh thần tự lực tự cường, huy động mọi nguồn lực giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh. Trong nhiệm kỳ mới, Hội cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên phấn đấu hoàn thành 6 chỉ tiêu cơ bản, trong đó tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, lấy chất lượng hiệu quả làm mục tiêu, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên cựu chiến binh. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên khóa 7, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 20 đồng chí. Đại hội sẽ tiếp tục diễn ra trong ngày hôm nay, 14 tháng 10. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự tiếp theo.
Trong ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đã bầu ra 20 đồng chí vào Ban chấp hành khóa 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Tại phiên họp Ban chấp hành lần thứ nhất, các đại biểu bầu Ban thường vụ gồm 6 đồng chí, Ủy ban kiểm tra gồm 5 đồng chí. Đồng chí Hoàng Ngọc Hoa được bầu làm Chủ tịch hội, đồng chí Phan Bội Khánh được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên. Trong ngày làm việc thứ hai, Đại hội tiếp tục việc bầu đại biểu dự đại hội cấp trên, khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu và thông qua nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027, đại hội đã bế mạc và thành công tốt đẹp.
Ngày 14 tháng 10, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã chủ trì chương trình làm việc giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên và đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiến độ triển khai xây dựng thiết chế công đoàn tỉnh tại khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố Phổ Yên. Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, trên cơ sở đề nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc giới thiệu địa điểm, quy mô, khu đất xây dựng thiết chế công đoàn tại tỉnh Thái Nguyên. Ủy ban Nhân dân tỉnh giới thiệu địa điểm xây dựng thiết chế công đoàn, cụ thể tại phường Tân Hương và phường Đông Cao, thành phố Phổ Yên. Vị trí là 3 lô đất quy hoạch để xây dựng nhà ở xã hội thuộc quy hoạch chi tiết khu đô thị City Home, thành phố Phổ Yên, với quy mô tổng diện tích gần 4 ha, có vị trí và khả năng kết nối giao thông thuận lợi với khu trung tâm thành phố Phổ Yên, các khu cụm công nghiệp trên địa bàn. Đến thời điểm này, các trình tự thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định đã cơ bản hoàn tất. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi và đi đến thống nhất các vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch tổng thể chi tiết, công tác giải phóng mặt bằng, quy chế phối hợp giữa các bên liên quan. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án khu đô thị City Home theo quy hoạch, đặc biệt là hạ tầng kỹ thuật đến ranh giới của các khu đất nhà ở xã hội, đảm bảo các điều kiện về đấu nối hạ tầng kỹ thuật để bàn giao mặt bằng trong thời gian sớm nhất, phục vụ công tác triển khai thực hiện dự án thiết chế công đoàn. Đồng chí yêu cầu các bên liên quan trước ngày 20 tháng 10 phải có kế hoạch điều chỉnh quy hoạch cục bộ, chi tiết khu đô thị City Home. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu khởi công xây dựng dự án này vào quý 1 năm 2023.
Ngày 14 tháng 10, huyện Võ Nhai đã tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Bác Hồ và Trung ương về ở, làm việc và lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tại Làng Vang, xã Liên Minh, thăm tổ đảng Na Chế và văn phòng tổng chỉ huy ở Đồng Quán, xã Dân Tiến, 15 tháng 10 năm 1947, 15 tháng 10 năm 2022. Vào cuối năm 1947, thực hiện mưu đồ tiêu diệt cơ quan đầu não của ta, hòng đánh nhanh thắng nhanh, thực dân Pháp huy động lực lượng bao vây căn cứ địa Việt Bắc từ các phía. Trước tình thế này, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ và quân đội quyết định di chuyển từ Định Hóa về Võ Nhai để tiếp tục lãnh đạo cuộc kháng chiến. Dõng La Chè thuộc xóm Vang, xã Liên Minh vốn là nơi có cây cối rậm rạp, cầu lối thoát ra cánh đồng vang. Quốc lộ 1B hoặc sang huyện Yên Thế, Bắc Giang được lựa chọn là nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong thời gian này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng nhiều đồng chí cán bộ cấp cao của Trung ương Đảng và Chính phủ đi thăm tổ đảng Na Chế, xã Dân Tiến và chỉ đạo các nhiệm vụ kháng chiến. Ngày 20 tháng 11 năm 1947, sau khi nghe báo cáo của Bộ Chỉ huy về tình hình chiến sự trong thời gian tới trên chiến trường Việt Bắc và âm mưu của thực dân Pháp, Bác Hồ và Chính phủ đã quyết định rời Võ Nhai trở lại Định Hóa, tiếp tục lãnh đạo cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi. Tại địa điểm trước kia là nơi Bác Hồ đến thăm tổ đảng Na Chế, xã Dân Tiến, nơi dựng lán cho Bác Hồ sống và làm việc tại Dõng Là Chè, hiện đã được huyện Võ Nhai phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng bia nhà tưởng niệm, ghi dấu sự kiện. Đây cũng là nơi được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh vào năm 2009. Tại lễ gặp mặt kỷ niệm, huyện Võ Nhai đã trao quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Đành, ông Nông Sán Hoa, cán bộ tiền khởi nghĩa, đại diện gia đình nơi Bác Hồ đến ở, làm việc và lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Trước đó, huyện Võ Nhai đã tổ chức lễ dâng hương tại di tích lịch sử Na Chế, xóm Đồng Quán, xã Dân Tiến, di tích Là Ghè, xóm Vang, xã Liên Minh.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng các yêu cầu của sự nghiệp cách mạng là nhiệm vụ trọng tâm của đảng ta trong mọi giai đoạn cách mạng. Đối với Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, phát huy kết quả đáng ghi nhận của các nhiệm kỳ trước, công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên nhiệm kỳ này tiếp tục được đổi mới trên nhiều phương diện. Nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng đảng 14 tháng 10, mời quý thính giả cùng nghe bài viết về những đổi mới đó và vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng.
Quyết tâm số hóa công tác đảng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động, nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng. Với sự tham mưu tích cực của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đầu năm 2022, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên chính thức triển khai đồng loạt ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử tại 16 đảng bộ trực thuộc. Ngay cả khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, công tác chỉ đạo triển khai cài đặt vẫn được thực hiện một cách linh hoạt. Nhờ đó, những đảng viên cao tuổi ở vùng sâu, vùng xa trong tỉnh cũng có thể tiếp cận và sử dụng. 9 chức năng, hơn 120 ứng dụng, thực tế triển khai cho thấy, sổ tay đảng viên điện tử đã giúp các tổ chức đảng và đảng viên tỉnh Thái Nguyên dễ dàng tiếp cận, tham gia hoạt động của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên trên môi trường số thuận lợi và an toàn. Đảng viên Hoàng Thế Thay, Đảng bộ xã Động Đạt, huyện Phú Lương phấn khởi nói.
Cái này là chúng tôi thấy rất là phấn khởi. Sau này là phần này là tôi sẽ bấm lên, tôi xem tất cả các thứ ở trên này thì là để mà hiểu biết.
Ông Hoàng Anh Trung, Bí thư Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên nhận thấy.
Đảm bảo được cái vai trò lãnh đạo của Đảng để mà nhanh nhạy, kịp thời, sát đúng với tình hình. Để làm sao mà mỗi đảng viên người ta có thể sử dụng cái sổ tay đảng viên điện tử giống như là cái sổ tay mà trước đây dùng để ghi chép. Thế và sau này chúng ta triển khai các cái chủ trương của đảng mà thông qua sổ tay đảng viên điện tử.
Cũng trong nhiệm kỳ này, với vai trò tham mưu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng bộ tỉnh tiếp tục ban hành nhiều văn bản quan trọng để công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ ngày càng nền nếp hơn, bài bản và hiệu quả hơn, đồng thời bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan. Trong đó đáng chú ý là quy chế luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ lãnh đạo quản lý. Hiện 9 trên 9 huyện, thành phố trong tỉnh đều có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là cán bộ luân chuyển, không phải là người địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh đã có nhiều lượt cán bộ thuộc diện luân chuyển, điều động. Ghi nhận bước đầu, họ đều khẳng định được vai trò, trách nhiệm và năng lực công tác, qua đó góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị tại từng địa phương, đơn vị. Bà Hà Thị Bích Hồng, Bí thư Huyện ủy Võ Nhai chia sẻ.
Quy định là một cái chủ trương hết sức là cần thiết và đúng đắn. Tôi nghĩ rằng là mỗi đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý, kể cả được quy hoạch trước mắt và lâu dài thì cũng nên qua cơ sở để chúng ta kịp thời nắm bắt được những cái tâm tư, nguyện vọng, những cái mong muốn của người dân. Mà đôi khi nếu như mà chúng ta không có câu chuyện về địa phương thì chúng ta sẽ chỉ mang tính chất là lý thuyết.
Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành một đề án riêng với những quy định vừa cụ thể vừa khái quát, làm căn cứ quan trọng để các tổ chức đảng tổ chức triển khai hiệu quả. Ông Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết.
Tập trung vào nâng cao tất cả các khâu của công tác cán bộ. Thứ nhất là tuyển dụng ấy, thì tất cả các tuyển dụng thì phải thực hiện thông qua thi tuyển. Và trong cái cán bộ ấy thì phải đảm bảo là cân đối tất cả các ngành lĩnh vực để không có cái tình trạng thứ phải đốt đuốc đi tìm cán bộ. Và thứ ba ấy, là sẽ đẩy mạnh cái luân chuyển cán bộ. Thế và nhiệm kỳ này sẽ đánh giá cán bộ với 4 cái phương châm liên tục, đa chiều, bằng tiêu chí và thứ tư là bằng cái sản phẩm cụ thể.
Thực tiễn hơn 92 năm hoạt động của Đảng ta đã cho thấy vai trò quan trọng của ngành tổ chức xây dựng Đảng trong củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Từ truyền thống vẻ vang đó, mỗi cán bộ đảng viên ngành tổ chức Đảng hôm nay luôn giữ vững bản lĩnh, tận tụy, tinh thông, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được tổ chức Đảng giao phó.
Tiếp tục chương trình thời sự. Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, chiều ngày 13 tháng 10, thành phố Phổ Yên tổ chức gặp mặt các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn. Tham dự có đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phổ Yên, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh. Hiện nay thành phố Phổ Yên có trên 860 doanh nghiệp và hơn 4.300 hộ kinh doanh hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Thời gian qua các doanh nghiệp đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn để duy trì và mở rộng sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Kết quả, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố chiếm 92% toàn tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân duy trì khoảng 30% một năm. Các doanh nghiệp giải quyết được việc làm cho khoảng 5.000 người lao động một năm. Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp Phổ Yên còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.
Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh cũng đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 18 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu nghe lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh thông tin về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua. Đại diện một số doanh nghiệp cũng thông tin về sản xuất kinh doanh của đơn vị từ đầu năm đến nay. Hiện Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh có 12 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc trong doanh nghiệp. Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh biểu dương kết quả hoạt động của các doanh nghiệp, đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống người lao động, đóng góp nhiều hơn nữa vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Huyện Phú Bình vừa tổ chức chương trình trao đổi tọa đàm về thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động tại các doanh nghiệp. Phú Bình hiện có 295 công ty doanh nghiệp và các hợp tác xã hoạt động, trong đó có trên 50 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Số công nhân lao động làm việc tại các công ty doanh nghiệp là hơn 30.000 người. Mức thu nhập bình quân một người một tháng đạt 6 triệu đồng. Chế độ tiền lương, tiền thưởng và các chế độ bảo hiểm xã hội, chính sách của chính phủ được các cơ quan liên quan và sử dụng lao động chi trả kịp thời, đầy đủ. Tại chương trình, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn trong phát triển kinh doanh, công tác phối hợp của các cơ quan đơn vị có liên quan với công ty, doanh nghiệp và thực hiện chế độ chính sách cho người lao động nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho người lao động.
Tính đến ngày 15 tháng 9, tỉnh Thái Nguyên đã cấp mới đăng ký kinh doanh cho 670 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 74.000 tỷ đồng, tăng 15,5% về số doanh nghiệp và tăng gần 30% về số vốn đăng ký. Toàn tỉnh cũng có 350 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động sau thời gian tạm ngừng do dịch COVID-19. Như vậy, từ đầu năm đến nay, số doanh nghiệp tham gia thị trường là trên 1.000 doanh nghiệp, tăng 8,5% so với thời điểm tháng 9 năm 2021. Tuy nhiên, có trên 600 doanh nghiệp ngừng hoạt động. Hiện tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh là trên 8.700 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký trên 128.000 tỷ đồng.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, xăng dầu đang là câu chuyện nóng tại thị trường trong nước thời gian gần đây, nhất là sau khi giá xăng dầu liên tiếp được điều chỉnh giảm và chỉ mới tăng trở lại sau phiên điều hành ngày 11 tháng 10 vừa qua. Giá xăng dầu cơ bản được giữ ổn định đã khiến doanh nghiệp và người dân vui mừng. Tuy nhiên, nghịch lý là từ đầu tháng 9 đến nay, tại nhiều cửa hàng, đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn cả nước nói chung, tỉnh Thái Nguyên nói riêng lại xảy ra tình trạng các cửa hàng trưng biển hết xăng hoặc chỉ bán cầm chừng 500.000 một phương tiện. Có cửa hàng không bán xăng A92. Một trong những nguyên nhân chính được đưa ra là thiếu nguồn cung hoặc chỉ được nhập với khối lượng hạn chế. Tìm hiểu của phóng viên thời sự.
Tạm ngừng, đóng cửa, treo biển hết hàng, bán cầm chừng là tình trạng của không ít cây xăng tại nhiều địa phương trong tỉnh trong những ngày qua. Người dân nói.
Hết xăng hiện hơi buồn một chút thôi, phải đi xem cửa hàng khác thôi nào.
Phải chờ hết giáo mới bán à?
Giá xăng dầu được điều chỉnh giảm trong khoảng thời gian nhất định khiến nhu cầu mua bán sử dụng của người dân doanh nghiệp tăng cao, đã tăng khoảng 40% so với thời điểm giá xăng dầu ở mức ngưỡng 30.000 đồng một lít tùy theo từng loại. Trong khi đó, nguồn cung khan hiếm, chiết khấu hào hồng thấp cùng với các chi phí mặt bằng, nhân công, vận chuyển không được tính vào giá bán khiến cho các doanh nghiệp xăng dầu kinh doanh thua lỗ. Theo các doanh nghiệp đầu mối lớn, một số chi phí phụ phí nhập khẩu giá xăng dầu hiện nay đã tăng từ 2 đến 3 lần, song cách tính chi phí xăng dầu không thay đổi. Đây cũng là nguyên nhân của tình trạng nhiều cửa hàng, đại lý treo biển hết xăng. Ông Nguyễn Việt Bắc, phòng kinh doanh công ty cổ phần phát triển thương mại Thái Nguyên cho rằng.
Hiện tại bây giờ như chúng tôi là lấy ở các một số nguồn đấy, ví dụ chiết khấu bây giờ nó bằng không, thì chúng tôi lại mất cái tiền vận chuyển về, xong mất cái chi phí bán hàng là cái tiền điện, tiền nước nữa, các cái chi phí đấy là nên là luôn luôn, và hiện tại chúng tôi kể cả lỗ nhưng mà nó phải cũng hạn nguồn, nó vẫn hạn chế chứ không phải là nguồn lấy là thoải mái.
Cũng nói về nội dung trên, ông Phạm Kiên, phó giám đốc công ty xăng dầu Bắc Thái nói.
Kể cả công ty xăng dầu Bắc Thái vừa qua cũng có thời điểm và có một số cửa hàng hết xăng cục bộ. Tuy nhiên thì cục bộ nó chỉ một vài giờ thôi thì công ty xăng dầu Bắc Thái lại đáp ứng được cái nguồn hàng. Tuy nhiên thì cái mấy ngày trở lại đây thì là đối với cái thị trường xăng dầu tại Thái Nguyên này, do là các cái thương nhân kinh doanh xăng dầu ngoài công ty xăng dầu Thái ra cũng hạn chế nhập hàng, hạn chế bán ra, do là cái có thời điểm là cái thù lao lãi gộp gần như là âm, do vậy là mấy ngày vừa qua thì là các cái cửa hàng xăng dầu bên ngoài xã hội cũng hết hàng, và khách hàng tập trung lớn về Petrolimex nên là cũng có thời điểm cực kỳ căng thẳng về nguồn.
Hiện toàn tỉnh có một thương nhân nhượng quyền là công ty xăng dầu Bắc Thái, 5 thương nhân phân phối với 110 cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương và tiếp nhận phản ánh của người dân, Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã thường xuyên nắm bắt, giám sát tình hình kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Ông Chu Quốc Khánh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường cho biết kết quả giám sát để đảm bảo cung ứng xăng dầu.
Qua kiểm tra giám sát thì 8 cơ sở vi phạm đã bị xử phạt nghiêm theo quy định. Còn các trường hợp khác thì khi kiểm tra theo phản ánh nhân dân thì bản thân các doanh nghiệp cơ sở đó đã có văn bản báo cáo với Sở Công Thương, Cục Quản lý Thị trường về việc hết hàng và dự kiến bán hàng đến thời gian nào thời điểm hết, và dự kiến theo nguồn cung báo cáo thì ngày nào có, không hề có hiện tượng ở đầu cơ găm hàng tích trữ. Cục Quản lý Thị trường Nguyên đã liên kết công khai số điện thoại đường dây nóng tại tất cả các cửa hàng bán xăng dầu để nhân dân ai cũng biết để phản ánh kịp thời, để đảm bảo rằng không có hiện tượng đầu cơ găm hàng tích trữ xăng dầu gây mất ổn định tình hình thị trường và thu lợi bất chính.
Khan hiếm, thiếu nguồn cung xăng dầu không phải là tình trạng riêng của Thái Nguyên mà còn là thực trạng chung của nhiều tỉnh thành trong cả nước. Dù tình trạng này chỉ xảy ra cục bộ tùy theo từng thời điểm và không thể phủ nhận có những doanh nghiệp đã vi phạm và bị xử lý tước giấy phép. Tuy nhiên, khi thị trường có quá nhiều doanh nghiệp vi phạm và sự đứt gãy chuỗi lưu thông phân phối xăng dầu ngày càng nhiều hơn, bởi vậy cần phải xem xét lại cơ chế điều hành để đảm bảo nguồn cung xăng dầu và quyền lợi của doanh nghiệp. Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, ngày 13 tháng 10, Công an tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Theo đó, lực lượng công an các cấp tích cực tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về giao thông, tổ chức ký cam kết về việc chấp hành các quy định tải trọng phương tiện với các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô, cơ sở sản xuất khoáng sản, đơn vị bốc xếp hàng hóa lớn, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tập trung xử lý người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới về vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm về quy định cơi nới thùng xe, chở hàng quá tải trọng, quá khổ, phương tiện đường thủy vi phạm quy định về chở vạch quá dấu mớ nước an toàn.
Ngày 13 tháng 10, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tổ chức khai mạc và trao giải hội thi triển lãm ảnh nét đẹp cán bộ y tế, chuyên nghiệp thân thiện năm 2022. Sau hơn 3 tháng phát động, hội thi ảnh nét đẹp cán bộ y tế chuyên nghiệp thân thiện đã nhận được gần 300 tác phẩm của 52 đơn vị khoa phòng, trung tâm tham gia. Qua 2 vòng sơ loại, đã lựa chọn được 140 bức ảnh đăng trên fanpage Bệnh viện. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải cho các tác phẩm xuất sắc và chọn 70 bức ảnh tham gia triển lãm. Nét đẹp cán bộ y tế chuyên nghiệp thân thiện năm 2022 và 30 tác phẩm do các nghệ sĩ nhiếp ảnh đến từ Chi hội Nhiếp ảnh tỉnh Thái Nguyên. Triển lãm diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 14 đến 16 tháng 10.
Trong 2 ngày 15 và 16 tháng 10, Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đường phố với chủ đề Thái Nguyên tháng 10. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022. Chương trình nghệ thuật đường phố diễn ra từ 19 giờ đến 21 giờ tại quảng trường Võ Nguyên Giáp và các trục đường như Đội Cấn, Hoàng Văn Thụ, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc. Chương trình nghệ thuật đường phố diễn ra từ 19 giờ đến 21 giờ tại quảng trường Võ Nguyên Giáp và đường Đội Cấn, đường Hoàng Văn Thụ, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc. Tham gia chương trình có khoảng 20 đoàn, mỗi đoàn có từ 15 đến 30 nghệ nhân, diễn viên, trình diễn, gồm các đoàn nghệ thuật dân gian, các nhóm nhảy, các câu lạc bộ nghệ thuật, ban nhạc, nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Chương trình nghệ thuật đường phố nhằm tôn vinh những nét đẹp văn hóa truyền thống, bản sắc của các dân tộc thành phố Thái Nguyên cùng các vùng miền trên cả nước, là dịp tuyên truyền quảng bá hình ảnh của thành phố Thái Nguyên qua 60 năm xây dựng và phát triển. Cùng với đó là những tiềm năng thế mạnh, các giá trị văn hóa, danh thắng du lịch của thành phố Thái Nguyên đến với công chúng. Đến nay, công tác chuẩn bị chương trình nghệ thuật đường phố Thái Nguyên tháng 10 đang được các ban ngành đoàn thể của thành phố gấp rút triển khai thực hiện.
Dịch COVID-19 đang bùng phát trở lại tại nhiều quốc gia. Ở nước ta, số ca mắc COVID-19 đang có xu hướng tăng lên, tiềm ẩn nguy cơ cao và đã ghi nhận các biến thể mới BA.4, BA.5. Bộ Y tế khuyến cáo để bảo vệ sức khỏe của mình, của gia đình và cộng đồng trước nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát trở lại, mỗi người dân hãy tích cực ủng hộ và chủ động đi tiêm nhắc lại mũi 3, mũi 4 vaccine phòng COVID-19 để bảo vệ sức khỏe cho mình, gia đình và xã hội. Hãy chung tay đưa trẻ trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi đi tiêm vaccine phòng COVID-19 an toàn, đúng lịch, theo khuyến cáo của cán bộ y tế. Tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em giúp trẻ tránh mắc bệnh, tránh các hậu quả lâu dài của bệnh, giúp trẻ đến trường an toàn, tham gia các hoạt động xã hội và phát triển khỏe mạnh.
Mời quý vị và các bạn đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Thành phố Thái Nguyên ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng hanh, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực phía Tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng hanh khô, sáng sớm có sương mù vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Khu vực phía Nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng hanh khô, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực phía Bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng hanh khô, sáng sớm có sương mù vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ.
Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, hiện công việc chỉnh trang đô thị đang được gấp rút tiến hành để đảm bảo mỹ quan phục vụ cho ngày hội. Chúng tôi đã trao đổi với ông Phạm Hiếu Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Môi trường Đô thị và Công trình Thái Nguyên về vấn đề này.
Vâng, thưa ông, để chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên, công ty đã có chuẩn bị như thế nào trong việc chỉnh trang đô thị những ngày này ạ?
để kịp tiến độ cho công tác chỉnh trang đô thị phục vụ cho kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên, thì công ty đã có kế hoạch từ sớm cho các công tác phục vụ như là trồng cây hoa trang trí trên các tuyến đường trung tâm, sơn sửa mặt đường các trục đường chính, duy tu bảo trì đường điện chiếu sáng các khu vực trung tâm và tăng cường công tác vệ sinh môi trường. Đến thời điểm này, các công tác chỉnh trang đô thị cơ bản đã được công ty tiến hành đúng tiến độ, đảm bảo các tuyến đường được thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp để phục vụ các sự kiện xuyên suốt trong dịp kỷ niệm thành lập thành phố.
Thưa ông, điểm nhấn của đợt chỉnh trang đô thị lần này nằm ở hạng mục nào, có hoàn thành đúng tiến độ để kịp diễn ra lễ kỷ niệm hay không ạ?
Đối với công tác chỉnh trang đô thị phục vụ kỷ niệm thành phố, công ty coi tất cả các hạng mục được giao đều là hạng mục chính vì là điểm nhấn và phải hoàn thành đúng tiến độ. Đến tại thời điểm hiện tại, các công tác chỉnh trang do công ty thực hiện đều bám đúng tiến độ ở thành phố bàn giao và không có công trình nào là chậm tiến độ, vì là công ty làm tất cả các mảng về môi trường, sự nghiệp đô thị thì hiện nay tất cả các mảng đều là mảng chính của thành phố cả. Về cơ bản kế hoạch hoa của đường phố năm nay thì có trồng một số các điểm nhấn, ví dụ như đảo tròn trung tâm này, tam giác chỗ đảo tròn này, chỗ trước cửa của khách sạn 5 tầng Thái Nguyên này, đường Đội Cấn, đảo tròn Đồng Quang, rồi dọc các tuyến đường giải phân cách giữa các tuyến đường như Hoàng Văn Thụ, Bắc Cạn, Cách Mạng tháng 8. Nhưng mà các điểm này thì do cái nguồn kinh phí là các điểm nhấn của các đều đường và các ô trọng tâm của giải phân cách chứ không phổ biến rất nhiều.
Thưa ông, đặc biệt là trong đợt kỷ niệm này thì có diễn ra hoạt động lễ hội đường phố. Vậy để chuẩn bị cho lễ hội này thì công ty có kế hoạch thực hiện như thế nào ạ?
Để chuẩn bị cho cái lễ hội đường phố thì công ty đã bám sát kế hoạch của thành phố để tăng cường công tác vệ sinh môi trường và lắp đặt các nhà vệ sinh theo đúng tiến độ, đảm bảo phục vụ tốt trong các ngày diễn ra lễ hội.
Trong hoạt động những ngày lễ hội thì sẽ đón một lượng lớn người dân cũng như là du khách đến tham quan theo dõi, thì điều này cũng làm gia tăng lượng rác thải sau mỗi hoạt động. Vậy thì công ty có kế hoạch như thế nào để đảm bảo vệ sinh môi trường trước và sau mỗi lễ hội?
Để đảm bảo cho công tác vệ sinh môi trường trước và sau mỗi hoạt động trong các chuỗi các sự kiện thành lập thành phố thì công ty cũng đã có kế hoạch bố trí tăng cường công tác thu gom rác đường phố cả ban ngày và buổi tối trên tất cả các tuyến đường trung tâm của thành phố, kiểm tra các điểm nóng về công tác vệ sinh môi trường để phối hợp với các đơn vị liên quan cho dọn dẹp sạch sẽ để đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Bên cạnh đó thì công ty đã có kế hoạch thường xuyên được kiểm tra bảo dưỡng các xe chuyên dùng, đảm bảo 100% các thiết bị vận hành tốt để thực hiện công tác thu gom vận chuyển rác để không rác tồn tại trên các tuyến đường trung tâm. Và đối với dây chuyền xử lý đốt rác sinh hoạt thì công ty cũng thường xuyên cho kiểm tra bảo dưỡng để bảo đảm xử lý triệt để khi có lượng rác phát sinh.
Cảm ơn ông đã tham gia chương trình.
Quý khán giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên phát trên tần số 106,5 MHz. Chúng tôi xin điểm lại những thông tin chính đã phát trong chương trình. Đại hội cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới. Đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng thiết chế công đoàn tỉnh Thái Nguyên. Kỷ niệm 75 năm Bác Hồ và Trung ương về võ nhai kháng chiến chống Pháp. Bài viết: nhiều đổi mới trong xây dựng tổ chức đảng và đảng viên. Gặp mặt chúc mừng các doanh nghiệp, doanh nhân. Đảm bảo nguồn cung xăng dầu. Tăng cường tuần tra xử lý vi phạm nồng độ cồn và tải trọng. Phỏng vấn về công tác vệ sinh môi trường mỹ quan đô thị nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên.
Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ, có mây, sáng sớm có sương mù vài nơi, trưa chiều trời nắng, đêm không mưa, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 cho đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mây, có mưa vài nơi, phía Nam có mưa to đến rất to và dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Nam cấp 4. Riêng khu vực ven biển Thừa Thiên Huế từ chiều tối có khả năng chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 cho đến 27 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Riêng từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa rất to, gió Bắc đến Bắc cấp 4, riêng vùng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên từ chiều tối có khả năng chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trời nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 17 đến 32 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Duy Hưng, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Xuân Lương, Lê Thủy, Hoàng Tú, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.